Truyện ngắn bên dòng sông cửa lớn, tác giả Nguyễn Vĩnh Đông Hồ, TV xin gửi đến các anh chị. Sông cửa lớn là con sông duy nhất ở Việt Nam chảy từ phía đông sang phía tây. Bắt đầu từ cửa sông Bồ Đề, chảy qua xóm Lớn Ngoài, xóm Mới, xóm Tắc Biên rồi đến địa phận Nam Căn. Cuối cùng chảy qua xóm Ông Trang trước khi thoát ra Vịnh Thái Lan bằng vòng sông cửa lớn. Phần đất mũi Cà Mau bị tách ra khỏi đất mẹ bởi dòng sông cửa lớn này. Vào thập niên 1980, hàng vạn thuyền nhân đã vượt biển tìm tự do qua vòng sông cửa lớn. Rất nhiều thuyền nhân vô tội và ghe tàu đã ở lại vĩnh viễn dưới đáy sông sâu. Đồn công an biên phòng Việt Cộng nằm trên đầu voi giữa vòng sông cửa lớn và vòng sông Bảy Háp đã đoạt nhiều mạng sống của họ. Và cho đến mãi hôm nay, sau nhiều thập niên vẫn còn một số thợ lặn chuyên nghiệp từ địa phương khác đến sinh sống dọc theo bờ sông cửa lớn. Sở dĩ họ chọn nơi đây làm chốn sinh cơ lập nghiệp là vì dưới đáy sông chôn vùi một số tài sản ghe tàu của thuyền nhân bị đánh chìm. Tất cả những thứ đó như một kho tàng có thể nuôi sống hoặc cả đời, chưa kể những di vật của thuyền nhân như nhẫn, bông tai họ trưng bày trong nhà để cho Việt Kiều về thăm quê hương, tìm lại những kỷ vật của thân nhân. Thường thì họ được Việt Kiều đền ơn rất là trọng hậu. Vào năm 1982, hàng ngàn thuyền nhân vượt biển đi tìm tự do qua vòng sông cửa lớn. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Hải đề bạt một cán bộ trung kiên. Tuy rằng người này giấu đặt cán cuốc, nhưng rất thích tích cực để làm bí thư xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, kiêm luôn trưởng đồn công an tỉnh biên phòng sông cửa lớn. Đó là một loại cán ngố đáng sợ nhất trần đời, vì hắn luôn phấn đấu vượt chỉ tiêu, nhất là phương tiện thu thuế thì khỏi có phải bạc. Vì vậy, đồng bào trong xã hay rỉ tai nhau rằng nó mà làm chỉ cần đúng chỉ tiêu thôi thì cũng đủ bỏ mẹ mình rồi. Dân tụi mình chỉ còn cái quần xà lón để mặc thôi. Còn nó mà phấn đấu vượt chỉ tiêu đó thì dân còn có nước ở truồng đó thôi. Từ khi hắn về làm bí thư xã này, khó có tàu vượt biển nào lọt qua cửa khẩu và cửa lớn mà không bị đầy vi tróc vẫy. Ban ngày, hắn sục sạo khắp nơi trong xã, từ xóm Tắc Biên đến xóm Rạch Tàu để kiểm tra tàu ghe, cùng xem xét hộ khẩu từng gia đình. Nếu khó thấy người lạ là hắn cho theo dõi sát nút. Đêm đến, hắn túc trực tại đồn công an biên phòng, canh me các tàu vượt biển. Hắn tuyên bố một câu thật là xanh dần: ai có ý định vượt biên thì tìm nơi khác. Ngày nào mà tôi còn làm bí thư xã, một con cá lồng tông chưa có giấy phép của tôi cấp cũng không có lọt lội ra biển được, đừng có nói chi là ghe tàu. Quả thật, từ ngày hắn cấp trên đề bạt về đây, chỉ mới có vài tháng mà trại tù cải tạo Cây Dừa thuộc tỉnh Minh Hải và trại Kinh Năm ở Chương Thiện đã đầy dốc những thuyền nhân, đến nỗi không còn chỗ chứa nữa. Hơn 2/3 số này là do hắn chẩn bắt được gửi về tạm giam tại những trại tù này. Hắn rất hãnh diện về dòng dõi kết mệnh của gia đình hắn. Cứ nghe hắn kể về gia phả thì cũng đủ biết. Hắn là dân gốc gác Bến Tre, quê hương Đồng Khởi, mà mỗi thành viên trong gia đình hắn đều có liên quan đến hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Tên ông nội là Đào Chiến Lũy, tên ông già tí là Đào Chiến Hào, còn hắn là Đào Địa Đạo. Tên xã Đạo này rất tự hào về thành quả cách mạng của chính bản thân mình. Đó là hai cuốn sổ tay, một cái bìa đen và một cái bìa đỏ, lúc nào cũng mang kè kè bên mình. Cuốn sổ bìa đen là danh sách những thành phần phản động trong xã. Đứng đầu sổ này là dì Tư Lụi, nhà dì bên bờ sông cửa lớn. Dì Tư nổi tiếng kể từ khi Hiệp định Paris 1973 ra đời, sau khi tuyên bố một câu rất hách xì sằng: mấy thằng Việt Cộng chui vô cái lỗ nào tôi cũng chế nước sôi cho nó chùng ra. tôi lấy dao tôi lụi bỏ mẹ nó cho bà con coi. Tháng 3 năm 1975, chồng chị Tư là lính địa phương quân tử trận tại đồn binh Bà Bèo. Chồng chết để lại cho chị Tư 3 bà con. 4 năm sau, chị Tư cho 2 con trai là Đại và Trung vượt biên đi tìm tự do, còn cô gái lớn thì ở lại. Cuốn sổ tay bìa đỏ của tên cán ngố này là những người có công với cách mạng, đứng đầu sổ là dì Sáu. Nhưng sau 3 ngày 30 tháng 4 năm 1975, dân trong xóm ấp lớn gọi dì Sáu là dì Sáu Tét. Mà tét là cái chi mới được gì nè trời. Chuyện là như vậy nè. Hồi đó, trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968 vào thủ đô Sài Gòn Gia Định đợt 1, thằng chồng phi cổng của dì Sáu không may bị thương trong lúc hướng dẫn một đơn vị chính quy Cộng sản Bắc Việt tấn công vào vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất. Dì Sáu nó được đồng bọn bố trí đưa về ấp lớn xóm lớn trong nằm bên dòng sông cửa lớn để vợ tiện bề chăm sóc. Biết dì Sáu thích ăn sầu riêng, nên hắn mang về một cây sầu riêng giống thật dày cơm mà hộp nhỏ tí tẹo để tặng cho bà vợ. Mùi trái sầu riêng tuy nó có hương vị đặc biệt, người trong miền Nam mình á thì mê mệt nó, vậy mà người miền Bắc lại chê thuốc quắc mới là lạ chứ. Hắn đích thân trồng cây cạnh bờ mương sau nhà. Và 1 tháng sau đó, hắn tự giả vợ và con gái âm thầm trở lại chiến khu D, chuẩn bị cho kế hoạch tổng công kích đợt 2. Thế rồi, mùa xuân đại thắng năm 1975, cây sầu riêng của chàng cán bộ giao liên năm xưa kết trái đầu tiên. Dì Sáu đau đớn hay tin thằng chồng Việt Cộng yêu dấu của dì đã đi trình diện Bác Hồ từ khuya. Dì có hay biết mẹ gì đâu, vì hàng tháng dì vẫn nhận được thơ chồng gửi về điều đặn với lời lẽ tha thiết mùi mẫn. Khi đó ở chiến khu D, khi thì ở mật khu U Minh. Thế thì mới tức ói máu đó chứ. Nhưng mà thôi, dì Sáu rất ư hãnh diện được nhà đảng và nhà nước phong tặng cho dì là danh hiệu 4 chữ vàng khè, người phụ nữ trung trinh tiết liệt. Thôi thì làng trên xóm dưới mời dì Sáu đi dự tiệc liên miên, mừng chiến thắng thì lu bù. Dì đớp hết kỹ quá cho nên phì ra thấy rõ. Chưa có hết đâu, dì được Ủy ban Nhân dân tỉnh Minh Hải đề cử trong phái đoàn đại diện cho tỉnh lên thành hồ tham dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng. Ôi, danh dự cho dì Sáu biết là chừng nào. Vì vậy dì lấy ngày lễ duyệt binh là ngày dỗ đầu cho thằng chồng cộng sản quá cố. Sau khi trở về nhà bên dòng sông cửa lớn tại ấp xóm lớn trong xã Hàng Vịnh, dì Sáu cố mời cho được vài vị có máu bạc trong bộ chính trị và mặt trận giải phóng đến nhà ăn dỗ cho chồng. Dì nở mặt nở mày với xóm làng, đồng thời dằn mặt dì Tư lụi nhà bên kia sông. Nghe thiên hạ đồn rằng trong ngày dỗ có ông Lê Duẩn đại diện cán bộ chính trị, Nguyễn Hữu Thọ đại diện cho cánh mặt trận giải phóng miền Nam cùng đến tham dự. Họ chia ra ngồi 2 bên hàng ghế trước bàn thờ. Trên bàn thờ bằng gỗ bằng lăng, cận ốc sa cừ, đặt sát phá, vách ván chính giữa căn nhà bài liệt nào là xôi, thịt gà, thịt vịt, nhang đèn, khói hương nghi ngút. An vị trên bàn thờ là tấm hình bán thân của chồng. Còn treo trên vách là ảnh Bác Hồ vĩ đại. Trước khi vào đám, dì trịnh trọng lấy con dao, tách đôi trái sầu riêng lớn nhất, đặt giữa trên bàn thờ, mùi sầu riêng bốc ra thơm là ngào ngạt. Sau đó, dì Sáu quỳ xuống chiếu, sụt sùi, khóc kể tấm thân quá bụa, không may. Trong lúc chống mông quỳ lại trước bàn thờ, vì cái bàn tiếp hậu của dì dạo này căng quá cho nên cái quần Mỹ A xúc đường chỉ tét ra một cái rẹt, làm con Lại, con Sáu, con gái của dì Sáu đang quỳ phía sau giật mình. Ngó lên thấy mẹ bài tên hơn cái sự đời ra ngoài. Lại trông thấy quải quá, nàng nhìn quan khách thấy phái đoàn bộ chính trị đang lấy tay bịt mũi, còn Bác Thọ và cánh mặt trận giải phóng miền Nam thì nuốt nước miếng ẩn ực, trông có vẻ thèm thuồng lắm thay. Sự cố bất ngờ này đã làm nàng bắt cỡ muốn chết. Nàng kêu mẹ và thì thầm: má, vào trong buồng con có chuyện thưa với má. Ừ, mày vô trước chờ má nha. Nàng đứng dậy đi te rẹt vô buồng, vừa thấy mẹ là trách ngay: má à, hôm nay ngày giỗ tía, má bài nó tên hên ra ngoài, coi vậy thì sao coi cho được. Má làm các bác cách mạng, kẻ thì thèm chảy nước miếng, người thì bịt mũi chơi thúi. Con thấy con quải quá à, đừng nói anh chi họ. Chuyện đời là vậy đó con à, hãy ai dùng được thì khen, còn ai dùng không được thì chê thúi. Dù ai khen chê mặt ai, má thề chỉ để dành riêng cho bác Hồ và tía của mày thưởng thức mùi đặc sản của má tạo ra thôi. Là nhìn mẹ lắc đầu nói: bác Hồ mà thưởng thức mùi đặc sản của má, chắc bác hết đi đầu thai à nghe má. Mày nói cái gì, sao tao nghe trước quốc gì lại? Vì sao họ dặn lại cho ra lẽ? Vậy chứ mày tưởng tao cho bác Hồ thưởng thức cái mùi gì vậy? Mày nói cho tao nghe thử coi. Lại bèn nở nụ cười bẽn lẽn nói: cái quần của má xúc nừng chỉ bài tên hên cái đó ra ngoài kìa. Vì sao lấy bàn tay rờ cái bàn tiếp hậu, bỗng vì giật mình sượng chính cả người, vì chửi lại một tăng: mộ tổ cha mày nghe lại, vì sao mắc cỡ quá, cái quần tao á tét đấy, mày cứ nói mẹ nó ra là đi cho tao thi thay cái quần khác. Cái mùi đặc sản mà tao nói là cái mùi thơm bắp ra từ trái sầu riêng do chính tao chăm sóc, chứ đâu có phải cái mùi đặc sản của tao đâu. Mụ nội tao cũng hướng dẫn cho bác Hồ thưởng thức cái mùi đặc sản đó nữa, đừng nói chi tao nha mày. Hai mẹ con dì Sáu đều hiểu lầm vì cái đấy quần xúc đường chỉ mà ra, và cái tên dì Sáu tét đã ra đời từ đó. Trời vừa hừng đông sáng, dì Tư đã đánh thức Thủy dậy, đứa cháu ngoại còn đang ngủ say sưa trên một ván gỗ mung. Thủy à, vậy cháu ngoại hỏi em chút con. Thủy quẩy quải ngồi dậy lấy tay giữa mắt hỏi: ngoại đánh thức con có chuyện gì vậy ngoại? Chuyện qua con đã tát nước xuồng cho ngoại chưa vậy con? Dạ rồi, ngoại muốn đi đâu để con đưa ngoại đi nha. Thôi khỏi, ngoại bôi xuồng qua bên kia sông gặp dì Sáu có chút chuyện. Thủy lắc đầu nói: không được đâu ngoại, má con mà biết được á chửi con tắt bếp luôn đó. Để con rửa mặt rồi con đưa ngoại qua bển hang. Vậy cũng được, ngoại chờ. Thủy vội vàng đứng dậy cuốn mùng bền rồi chạy u ra đằng sau chiếc cháy ngoài hè, súc miệng rửa mặt, ăn lo qua một chén cơm nguội với con khô cá sặc nướng, thì nghe tiếng dì Sáu từ ngoài bờ sông gọi vào: xong chưa, sao lâu vậy, lâu quá vậy con? Dạ xong rồi, con ra liền bây giờ ngoại. Thủy thay đồ chạy lên nhà trên lấy cây dầm dựng sau cánh cửa, thấy ngoại đứng thơ thẩn trên bờ sông chờ mình. Thấy Thủy chạy đến, dì Tư hỏi: sáng hôm nay con thấy có điểm gì lạ không con? Thủy lắc đầu trả lời: con có thấy cái gì lạ đâu ngoại. Dì Sao, dì Tư chỉ mấy con chim khách với bộ lông đen tuyền đang hót líu lo bay lượn anh hàng cây xô đũa trồng dọc theo bờ mương bên hông nhà và nói rằng: thế nào á, nhà mình hôm nay cũng có khách đến thăm ngoại. Dì Tư thở dài và nói tiếp: từ khi cậu Đại, cậu Trung của con vượt biên đến nay, nhà mình quấn vắng que à, mọi việc trước sau đều trông cậy vào một tay má con hết. Mới gần giữa tháng chạp mà trời đã se lạnh, cơn gió lạnh từ ngoài biển thổi lùa trên mặt sông cửa lớn, mang theo hơi sương lạnh lạnh. Dì Tư ôm ngực ho sụ sụ. Thủy lật đật chạy vào trong nhà lấy áo ấm đem ra cho ngoại mặc, rồi nắm tay ngoại dẫn xuống cây cầu dừa để bước sang chiếc xuồng ba lá đang cắm sào dưới bến. Vừa lúc đó, một chiếc giang tốc đỉnh của đội công an biên phòng phóng như bay về hướng văn phòng ủy ban nhân dân xã Hàng Vịnh nằm trên bờ sông, cách huyện Nam Căn chừng 3-4 cây số thôi. Đứng trước mũi tàu là xã đạo đang khoanh tay trước ngực, trông có vẻ oai phong lẫm liệt. Chiếc tàu lướt đi nhanh để lại những đường sóng to ào ào dạt vào bờ, làm cho chiếc xuồng chồng chành, nước bắn tung tóe vào mình dì Tư. Thủy chặt lưỡi nói: đó ngoại thấy không, ngoại chèo xuồng đi một mình rủi ro chìm xuồng thì sao? Má con cho con ở lại với ngoại là để giúp ngoại, đi đâu để con đưa cho đi cho chắc ăn. Dì Tư gật đầu nói: Con đưa ngoại qua bên kia sông rồi trở về nhà lo cơm nước đi. Bữa nay chắc thế nào cũng có khách đến thăm ngoại. Nè, nhớ ra ruộng thăm chừng mấy cái trúm nương đặt tối hôm qua nghe con. Dạ, con nhớ rồi, Thủy nói. Thủy đưa bà ngoại sang sông thì quậy quả bơi xuồng trở về nhà. Còn dì Tư lần theo cây cầu ván, cẩn thận từng bước đi lên bờ. Nhà dì Sáu Tét và dì Tư đối diện nhau bên dòng sông cửa lớn. Vậy mà có thời gian hai gia đình này kỵ nhau như nước với lửa. Họ lấy con sông cửa lớn làm sông bến hải, không ai thèm ngó mặt ai. Trung yêu lại tha thiết, cùng nhau biển hẹn non thề. Nhưng dì Tư Lụ và dì Sáu Tét nhất định không chịu làm xuôi gia. Dòng sông cửa lớn trở thành dòng sông tình buồn của đôi trai gái yêu nhau, bỗng vô can bị vạ lây. Đến bây giờ dì Sáu đã sáng mắt lắm rồi. Chỉ hai năm sau, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, là những mùa xuân đại bại tiếp nối trong cuộc đời của dì Sáu. Ba mẫu đất do chế độ Việt Nam Cộng Hòa hữu sản hóa cho gia đình theo luật người cày có ruộng đã được nhà nước chuyên chính vô sản cúp sạch sành sanh để chia chác cho bà con dòng họ của chúng từ miền Bắc kéo vào miền Nam cướp đất, chiếm nhà và đoạt của. Thế là hết. Từ đó kinh tế gia đình dì Sáu càng ngày càng xuống dốc thê thảm. Con Lai phải lên thành thành hồ đi ở đợ cho gia đình một tên giám đốc công ty quốc doanh gì đó. Xích tí nữa hắn làm nhục nên phải bỏ trốn về quê sống với mẹ già cách đây mấy năm. Có hối hận việc làm sai trái của mình, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản thì cũng đã dĩ lỡ rồi. Cho nên cuộc đời mẹ con dì Sáu mới té tua như ngày hôm nay. Lại ngồi trên sập tre đang lui cui lau chùi chén bát, rồi mới nhờ mẹ phụ bưng nồi cháo vịt xuống ghe để chèo ra huyện Nam Căn bán sống đắp đổi qua ngày. Bỗng nghe tiếng chó sủa ngoài sân, dì Sáu bảo Lại ra mở cửa coi ai đến kiếm má sớm quá vậy nè. Lại nghe mẹ gọi bỏ chén đũa xuống một sập tre đi lên nhà trên, mở toang cánh cửa ra đón khách. Bất ngờ chạm mặt dì Tư, Lại hơi lúng túng rồi gọi mẹ. Má ơi, có dì Tư qua kiếm nè. Lại cúi đầu chào khách nói, dì Tư mạnh giỏi, dì kiếm má con có chuyện gì không dì? Có, má còn đâu Lại? Dạ, má con đang cho bầy vịt ăn ở sau nhà. Lại thân mật nắm tay dì Tư mời vào trong nhà và nói, mời dì Tư ngồi, má con ra liền bây giờ đó dì Tư. Lại rót nước cho dì Tư thì mẹ ra tới, thấy dì Tư, bà Sáu có vẻ khựng lại, cố làm ra vẻ tự nhiên. Cười vui vẻ hỏi, chị Tư, lâu ngày mới gặp, chị qua thăm em chắc có chuyện hệ trọng phải không chị Tư? Ừ, tôi có chuyện mới ra qua, tôi đâu có qua làm phiền gì Sáu chứ. Thôi mà, hồi đó em có lỗi với chị, dì Sáu cười lả vả tiếp, mong chị bỏ qua cho em nhờ. Lại thấy tình hình có vẻ căng, sợ bị lạc đạn nên lật đật đứng dậy định chuồn ra sau, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Nhưng dì Tư kêu giật ngược, Lại khoan đi đã, ngồi xuống đó, dì có chuyện muốn nói với con. Lại ấp úng hỏi, có chuyện gì vậy dì Tư? Con còn thương thằng Trung không? Giọng Lại run run nói như mếu. Dạ, con thương ảnh thấy mồ, kiếp này con thề không có lấy chồng ở giá suốt đời để chờ ngày ảnh Trung trở về. Dì Tư nghe Lại nói một câu chung tình với thằng Trung, nghe mát thấu tới ruột gan. Dì gật gù mỉm cười nói, được vậy thì tốt. Dì quay sang dì Sáu Lại hỏi, còn dì Sáu, dì còn chê thằng Trung là con của Ngụy không vậy? Bây giờ con dì cộng làm sao có giá bằng con của Ngụy hả chị Tư? Dì Sáu cười nịnh và hỏi tiếp, thằng Trung có gia đình chưa vậy chị Tư? Thằng Trung thì chưa, còn thằng Đại thì có vợ rồi. Vợ của thằng Đại người Mỹ, thọ mới được 26 tuổi, thật là tội nghiệp. Dì Tư lấy một cái thơ trong túi áo bà ba ra rồi để trên bàn, giọng thân thiện nói, tôi mới nhận được cái thơ của thằng Trung gửi về ngày hôm qua. Trong thơ nó có nói nó chỉ thương có mỗi con Lại thôi. Dì đọc đi thì rõ. Em đâu có biết chữ đâu mà đọc. Dì Sáu cầm lá thơ rồi trả lời và đưa cho Lại, nói: con đọc lớn lên cho má nghe, đi Lại. Lại cầm lá thơ run run đọc: Cali, ngày 12 tháng 11 năm 1984. Má kính yêu, đầu thơ tụi con chúc má được vạn an. Con xin báo cho bá biết tin anh Đại của con đã lập gia đình rồi. Chị Hai là người Mỹ Tho, mới có 26 tuổi mà thôi. Đọc đến đây Lại hớn hở nói: dì Tư à, vợ anh Đại là người Mỹ Tho mới có 26 tuổi chứ không phải là chỉ là người Mỹ Thọ mới 26 tuổi đâu. Dì đọc rất lắc rồi dì Tư ơi. Dì Tư là nghe Lại nói vừa ngạc nhiên vừa mừng vì có con dâu Việt gốc gác ở Mỹ Tho. Dì cười ầm lên và nói: chèn mẹt ơi, dì già rồi, đọc chữ nọ xọ qua chữ kia, tao cứ tưởng vợ của thằng Đại là người Mỹ Thọ được 26 tuổi, làm tao buồn thức trắng cả đêm. Thôi, vậy tao cũng mừng. Đọc tiếp đi con, đoạn này có liên quan đến con đó. Lại cầm lá thơ lên đọc tiếp: riêng phần con, chắc con không cưới đi vợ đâu má à, vì con còn thương em Lại lắm má ơi. Vừa đọc đến đây, Lại nghẹn lời, bỏ lá thơ trên bàn, chạy ù ra phía sau sàn nước, ngồi chổm hổm trên cái lu mái đầm, ôm mặt khóc rưng rức. Dì Tư cũng đứng dậy, bước theo sau, ra ngoài sàn nước. Dì thấy Lại khóc, bèn cúi xuống, vuốt mái tóc ống bực của Lại và an ủi rằng: thôi, đừng khóc nữa con gái. Dì Tư mừng thấy hai con xa mặt, không xa cách lòng. Để từ từ dì tìm cách đưa con về quê ngoại, đoàn tụ với thằng Trung nha con. Lại cười buồn rồi nói: thương ảnh á, thì con rất thương, nhưng chắc con không có vượt biên đoàn tụ với ảnh đâu dì Tư. Dì Tư ngạc nhiên hỏi: tại sao lại vậy con gái? Con đi xa rồi, ai chăm sóc cho má con lúc ốm đau dì Tư? Con khờ quá, qua Mỹ rồi đo thủ tục bảo lãnh má con qua sao, theo diện đoàn tụ gia đình. Dì Tư chỉ sợ con chui không lọt mà thôi. Và lại còn dì Tư nữa làm chi, bạn già sớm hôm tối lửa tắt đèn có nhau mà con. Dì Sáu đứng sau lưng nghe hết tâm sự của con, dì thật cảm động trấn an Lại: dì Tư nói phải đó con. Con mà ở lại thì chết chùm có ích gì đâu. Có cơ hội là cứ mạnh dạn ra đi. Ông già tía mày đã lỡ dại cổng rắn cắn gà nhà, rước bọt cộng sản ác ôn vô phá nước quê hương của mình. Mà con cam tâm ở lại làm nô lệ cho lũ chúng nó là cái dại dột thứ hai. Bỗng có tiếng Thủy gọi bà ngoại ơi ới trước sân: ngoại ơi, có gì Thấm ở thành phố xuống thăm ngoại đó. Dì Tư lật đật chào từ giã mọi người, bước ra sân theo Thủy, bước xuống xuồng trở về nhà. Thấm và con trai đang đứng chờ trên bờ sông. Dì cháu gặp nhau sau 3 năm xa cách kể từ bọn cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam Việt Nam. Dì Tư trách: giữ ác hồng, gần 10 năm rồi tao mới gặp lại mày nghe Thấm. Dì Tư nhìn thằng bé hỏi: con của đứa nào đây Thấm? Dạ, con trai đầu lòng của con. Khi con vừa cấn thai nó thì chồng con bị bắt đi tù cải tạo ở miền Bắc á, đến nay gần 10 năm rồi. Thấm bảo con: Hiếu, con chào bà ngoại Tư đi con. Hiếu lễ phép phân tay của đầu thưa: dạ, con kính chào bà ngoại Tư. Cháu quen lắm. Dì Tư quay sang Thấm hỏi: tía con và thằng Mạnh, em trai con bây giờ ra sao rồi? Dạ, cha con dạo này đau ốm luôn, còn thằng Mạnh thì chạy xe không đa ôm, sống lay lất qua ngày. Từ ngày thả ra khỏi trại tù cải tạo thì vợ của nó lấy thằng cán bộ cộng sản có quyền, có thế. Chuyện đời là như vậy đó dì Tư. Thấm chợt nhớ tới hai ông anh họ hỏi: dì Tư có nhận được cái tin gì của anh Đại và anh Trung không dì Tư? Có chứ. Dì mới nhận được thư và tiền của nó gửi về ngày hôm qua nè. Thằng Đại thì có vợ rồi, người Mỹ Tho. Còn chị Hạnh, vợ chồng nó cất nhà trong xóm Rạch Tàu thuộc xã An Duyên Đông, cũng gần đây thôi. Dì Tư giới thiệu Thủy với Thấm nè, Dì Tư giới thiệu Thủy với Thấm. Đây là cháu ngoại của dì, Thủy là con gái đầu lòng của con Hạnh đó. Thấm nắm tay Thủy nói, con bơi xuồng về nhà, con nói với má là có dì Thấm ở thành phố xuống thăm, hiện đang ở nhà bà ngoại chờ má nghe con. Thấm và Hạnh là bà con bạn dì, cùng trang lứa với nhau, cả hai đều ngoài 30 tuổi. Hạnh ở miệt vườn nên lập gia đình rất sớm, Thấm thì trẻ trung hơn, gái một con nên trông mòn con mắt. Sau khi Thủy đi rước mẹ khoảng 2 giờ sau thì Thủy trở lại cùng mẹ. Vừa gặp mặt nhau, cả gia đình líu lo tâm sự. Hạnh bảo con, Thủy, con dẫn em ra ngoài vườn hái mận cho em ăn để trong này người lớn nói chuyện. Thấm nhìn Hạnh rồi cười cười hỏi, sao mấy thằng cu nhà chị dạo này làm ăn ra sao rồi hả? Có mạnh giỏi không bà? Hạnh hỏi lại, à mày muốn hỏi thằng cu nào vậy Thấm? Nhà ba có mấy thằng cu? Nhà tao có tới 3 thằng cu lận. Thằng cu số 1, rồi thằng cu số 2, thằng cu số 3. Ồ, wow, bà đẻ làm chi mà đẻ dữ vậy? Thấm cười giòn và nói, thôi thì cho Thấm hỏi thăm tất cả nghe. Hạnh nghe hỏi cười phá lên, đừng có hiểu lầm nghe mày Thấm, thằng cu số 1 là ông xã của tao, thằng cu lớn nhất đó mày. Bà này cái tật nói cà rỡn không chịu bỏ, có ngày anh đánh bà phù mỏ nghe bà Thấm. Có ngày anh đánh bà phù mỏ nghe. Thấm hỏi tiếp, sống với chế độ cộng sản liệu anh buôn bán có còn lên như hồi đó không? Hạnh lắc đầu trề môi nói, từ cái thằng cu lớn cho tới thằng cu bé, cu cỡ nào cũng không lớn nổi với chế độ xã hội chủ nghĩa. Vừa mới cất đầu lên một tí là đảng và nhà nước đã đè bẹp cái đầu xuống khúc cháo rùa. Nên cu nào vừa mọc lông là tao cho đi vượt biên hết. Thôi đi bà, Thấm hỏi thiệt tình mà chị trả lời chất quớt lúc nào cũng đùa giỡn được hết á. Thấm cười, giọng nghiêm chỉnh, chị kêu em xuống đây có chuyện gì quan trọng không vậy? Có chứ, tao kêu mày xuống giúp tao một tay mà. Chuyện gì vậy bà? Thấm hỏi, tao đã chuẩn bị tàu bè, xong đấu xong xuôi rồi cả rồi. Định chuyến này cuối năm để cho gia đình đi. Không giấu gì mày, cậu Trung nhà tao lo cho con Lài, người yêu của nó vượt biên. Nhưng từ ngày thằng xã đạo về bí thư xã, kiêm trưởng đồn công an biên phòng cửa lớn, tao tính hết cách rồi, khó mà vượt ra khỏi cửa khẩu lắm. Tàu của chị giấu ở đâu vậy? Tàu của tao ngụy trang, tàu đánh cá, đang đeo trong con rạch tàu. Từ đầu vàm, có thể quan sát đồ công an rõ lắm. Nhưng tao thuộc chịu thua thì chịu thua thằng xã đạo. Mày có cách nào tính kế giùm tao coi Thấm? Thấm nói, để thủng thỉnh rồi em tính kế cái đã. Và cuộc đấu trí ngoạn mục giữa cô Thấm và xã đạo bắt đầu. Sau một đêm canh me tại đồn công an biên phòng, chiếc gian đỉnh của xã đạo về đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đúng 7 giờ sáng. Hắn ngã lưng trên cái ghế bố đặt phía sau văn phòng để ngủ lấy sức. Đến 10 giờ sáng, Hoành tên thư ký xã đánh thức hắn dậy. Báo cáo đồng chí, có cô giáo từ thành phố xuống xin đăng ký hộ khẩu. Xã đạo giọng máy ngủ nói, thì mày ký tên cũng được mà, đánh thức tao làm gì? Việc này để đồng chí quyết định, vì cô ta xin đăng ký hộ khẩu của bà Tư Lụi diện sổ đen. Vậy sao? Để tao rửa mặt rồi tao ra liền. Khoảng 15 phút sau, xã đạo đăng đường, ngồi chễm chệ sau bằng giấy, thì Thấm cầm tờ hộ khẩu khép nép bước vào. Vừa thấy mặt nàng, tim xã đạo đánh lên thình thịch. Hắn nhìn nàng trân trối làm nàng cũng phát ngượng, nên nàng hỏi, xin lỗi, em có làm gì sai trái không vậy thưa đồng chí xã? Nghe giọng quanh vàng thỏa thẻ như rót mật vào tai, xã đạo chết đứng nên ủ ở đáp, không có gì sai hết á. Cô đưa cuốn sổ hộ khẩu cho qua coi. Thấm đưa cuốn sổ hộ khẩu cho hắn. Xã đạo lật qua lật lại mấy trang trong cuốn sổ hộ khẩu và hỏi, cô quan hệ gì với bà Tư? Ở thành phố cô làm nghề gì? Dạ, Bà Tư là dì ruột của Thắm. Trước đây em có đi dạy học, nhưng bây giờ thì em bỏ nghề rồi. Lương cô giáo ba cọc ba đồng, làm sao sống cho nổi. À, cô xuống đây thì mục đích gì? Hắn hỏi chặn đầu. Có phải định vượt biên không vậy cô Thắm? Bị hỏi trúng tim đen, nhưng Thắm tỉnh bơ nói. Làm gì có chuyện đó gì gì anh? Dì Tư của Thắm bị bệnh, cho nên Thắm về lo săn sóc cho dì thôi mà. Thắm làm ra vẻ hờn dỗi. Nếu ông xã không cho em đăng ký hộ khẩu thì thôi, em trở về thành phố liền bây giờ. Chứ ở đây buồn thấy mồ, có cho vàng em không thèm ở nữa. Xã đạo cười mỉm nói, đây chỉ là vấn đề thủ tục hành chính mà thôi. Thắm có muốn ở lại xã này bao nhiêu chẳng được. Hắn tiếp, xã này hiện đang cần một cô giáo dạy trường cấp 1. Nếu Thắm muốn trở lại nghề cũ, tôi sẽ đề bạt cho Thắm về dạy trường này. Thắm cũng muốn trở lại nghề cũ, nhưng mà nhà nước chưa có cấp giấy phép hành nghề. Tại sao vậy? Dạ, tại Thắm chưa học qua khóa bổ túc nghiệp vụ của nhà nước. Xã đạo lên mặt dạy đời. Thắm muốn về lại nghề cũ phải chịu khó đi học chứ. Hắn giải thích tiếp, để giải quyết mối quan hệ hữu cơ giữa trực quan sinh động và tư duy trừu tượng thì khóa học bổ túc nghiệp vụ sẽ làm cho Thắm săn bằng cái lỗ hổng kiến thức để có đủ sức bật bắt kịp nhịp của thời đại, phải không Thắm? Nghe hắn nói, Thắm cố nhịn cười rồi khen nức nở. Em nói thiệt nghe, qua quá trình tiếp cận với cán bộ cách mạng, Thắm chưa có thấy người nào có kiến thức đạt tới đỉnh cao trí tuệ như anh biết, đỉnh cao trí tuệ như anh bí thư đây xã đây hết á. Xã đạo lên lớp xong rồi phê ngay vào cuốn sổ hộ khẩu của dì Tư mấy chữ. Thắm kiên định lập trường trung thành với xã hội chủ nghĩa, được đăng ký vào hộ khẩu của bà Lê Thị Tư. Ký tên xong, hắn đưa cuốn sổ lại cho Thắm và còn hẹn ngày đến nhà thăm xã giao. Sau khi Thắm rời trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, xã đạo hỏi ngay Hoành đang ngồi bên cạnh đó. Sao đồng chí thấy cô Thắm là người như thế nào? Hoành khen nức nở. Người đâu mà đẹp quá xá, tôi thấy còn phải mê tích thò lò. Nhất là cái dáng đi tha thước của cô ta như người mẫu thời trang, không chê vào đâu được. Mà theo tôi thấy, cô nàng có vẻ thán phục trí tuệ của đồng chí lắm đó nha. Nhận xét của chú mày chỉ đúng một phần nào thôi. Còn tao hả, tao mê nhất là cái nụ cười má lúng đồng tiền của Thắm. Mỗi lần cô nàng nhoẻn miệng cười như một đóa hoa hàm tiếu, tiếng nói dịu dàng như rót mật vào tai, làm tao chết điếng ở trong lòng. Ước gì tao có một người vợ như Thắm thì hết ý. Nếu đồng chí muốn chuyện này thì dễ như trở bàn tay thôi. Hoành nói tiếp, Thắm mà lọt vào cái xã này như kiến bò trên miệng chén, chạy đâu cho thoát khỏi tay đồng chí chứ. Theo tao nghĩ, muốn đoạt được mục đích yêu cầu là ta phải khẩn trương khống chế cự ly, giãn cách để nhanh chóng tiếp cận với Thắm, thì mai ra ta mới giải quyết được vấn đề trăn trở này, phải không Hoành? Theo ý kiến của tôi là đồng chí không nên nóng vội, phải đào sâu suy nghĩ trước khi hành động. Việc này đồng chí giao ban cho tôi sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho đồng chí nắm. Trước khi tiến hành kế hoạch, đồng chí nghĩ sao? Được, tao nhất trí cao với mày. Trời vừa chạm vạng tối hôm đó, bên mâm cơm chiều tại nhà dì Tư, Hạnh và Thắm thì thầm to nhỏ bàn kế hoạch tương tác. Bỗng Hoành, tên thư ký xã, đột ngột xô cửa bước vào làm Thắm giật mình, ngạc nhiên hỏi. Ủa, hồi sáng tôi thấy cậu đang trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hàng Vĩnh đây mà. Hoành lễ phép nói, dạ đúng, em làm thư ký xã này được mười mấy năm rồi. Hạnh trấn an Thắm, mày đừng có lo. Cậu Hoành là bạn thân của thằng Trung đó, nhờ cậu giúp mà chuyến vượt biên của thằng Đại và thằng Trung mới đi trót lọt. Thắm hớn hở cười như mở cờ trong bụng, nói có cậu Hoành nằm dùng trong Ủy ban Nhân dân xã thì đến chuyến này chắc ăn như bắp thôi. Thằng Trung đối với em như tình nghĩa anh em ruột thịt, nó sống với xứ người mà không có quên bạn bè, Thỉnh thoảng em có nhận tiền được của nó gửi về giúp đỡ gia đình em. Hoành nói tiếp, hồi tháng trước em có nhận được thơ của nó, nhờ em giúp chị Hạnh đưa lại vượt biên để đoàn tụ với nó đó chị ơi. Thắm hỏi, hồi sáng này sau khi chị rời trụ sở ủy ban nhân dân xã, xã đạo có nói gì về chị không em? Hoành nói, xã đạo có vẻ mê mệt chị Thắm rồi ngang, hẳn khen chị hết lợi á. Đây mới là bước đầu tiên, Thắm nói. Bước kế tiếp, cậu cố gắng dàn cảnh cho hắn gặp mẹ con chị. Thế nào xã đạo cũng tỏ tình với chị cho mà coi. Chuyện này dễ thôi mà, Hoành nói. 3 ngày nữa là đám giỗ của má em, xã đạo có hứa đến dự. Em sẽ sắp xếp cho hắn ngồi gần bên mẹ con chị ha. Được lắm. 3 hôm nữa, chị Hạnh và 2 mẹ con chị sẽ có mặt ở đó. Thế rồi, 2 ngày trôi qua thật nhanh. Sáng mai là đám giỗ. Xã đạo được Hoành cho biết có được mời được Thắm đến dự. Nên suốt đêm canh me tại đồn công an biên phòng. Hắn không hề chập mắt. Trong lòng thì háo hức, trông cho mau sáng để được diện kiến người đẹp. Mới có hừng đông sáng, hắn ta đã giục bọn công an lái Giang Tóc Đỉnh đưa hắn về trụ sở xã. Xã đạo là người năng nổ, lúc nào cũng phấn đấu vượt chỉ tiêu, tích cực làm giàu cho nhà nước, còn dân đói thì mặc dân, hắn cóc cần biết. Về đến trụ sở xã, đạo bỏ ra mấy tiếng đồng hồ tân trang lại bộ âu phục của hắn, trao chuốt mái tóc kiểu sụ đinh, để cho cái mặt cô hồn các đảng trở phần hắc ám. Trong lúc cao hứng, bỗng đồng chí cần vụ bước vào báo cáo, đêm qua kho lúa của hợp tác xã xóm lớn xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy? 2 tên trộm đạo khoét chết lấy đi cả chục giả lúa, đội bảo vệ bắt được 1 tên, còn tên kia tẩu thoát, báo cáo đồng chí nắm. Lấy khổ cùng chưa? Chờ đồng chí xử lý. Được, dẫn nó vào trụ sở đi chờ tao. Can Phạm là một thiếu niên 15-16 tuổi, gương mặt tái mét, người gầy đét, chỉ còn da bọc xương. Đối diện với xã đạo, nó chẳng có gì nâu núng cả. Xã đạo hỏi, đồng lõa của mày, dốc dáng của nó ra làm sao, cao hay thấp? Không cao, không thấp, vừa vừa. Đồng lõa của mày mập hay ốm? Không mập, không ốm, vừa vừa. Nước da của nó đen hay trắng? Không đen, không trắng, vừa vừa. Trai hay gái? Không phải trai, không phải gái, vừa vừa. Đến nước này xã đạo hết dằn nổi, xô ghế đứng dậy nhào tới túm lấy cổ nó hét trướng lên. Bộ mày muốn giỡn mặt cái chính quyền hả dốc con? Tao nện cho mày 1 trận vừa vừa thôi, cũng đủ bỏ mẹ mày rồi. Thằng nhóc gân cổ cãi. Ông đừng lễ, đừng nghĩ làm bí thư xã rồi muốn đánh ai thì đánh ngang. Tôi thành thật khai báo, sao lại đánh tôi? Tôi là thằng B đây đó cha nội. Xã đạo nghe đó đối đáp cũng phì cười nói, hôm nay là ngày tao vui vẻ, nên tao phá lệ cho mày lần này đó. Nếu mày mà còn tái phạm sẽ đi tù cải tạo bút chỉ cà ná nghe con. Đúng 10 giờ sáng, Hoành lái xe Honda lại trụ sở đón xã đạo về nhà. Gia đình của Hoành ở trong xóm Ông Trang, gần đầu Vàm. Nhưng đợi mãi đến 12 giờ trưa, Hạnh và mẹ con Thắm đi bằng tắc ra tới. Hôm nay Thắm chân diện thật lộng lẫy, làm như đi ăn cưới không bằng. Tha thước trong chiếc áo dài màu thiên thanh bằng lụa Thái Lan. Không biết ai may mà cái áo dài cho Thắm khéo quá trời. Cái áo không kín mà cũng không quá hở hang lộ liễu. Chỉ hở mỏng cái cổ tròn lẳng dài như cổ hạc và đôi bờ vai rất là đầy đặn, trắng như bông bưởi, tìm một vết tàn nhang không phải là chuyện dễ dàng. Theo lời yêu cầu của xã đạo, Hoành tới chỗ của ngồi của hắn. Hoành sắp chỗ ngồi của hắn gần kế bên Thắm để dễ bề tâm tình thoải mái, còn thằng Hiếu thì cũng đòi ngồi kế bên xã đạo. Hạnh cũng lấy làm lạ lên tiếng rầy cháu. Hiếu, qua đây ngồi bên cạnh dì Hạnh nè, để người lớn nói chuyện. Con không chịu ngồi gần dì Hạnh đâu. Hiếu nắm tay xã đạo, nói, con muốn ngồi gần chú đạo của con thôi. Thôi mặc kệ nó, Thấm quay qua xã đạo nói, hồi nào tới giờ nó ghét bất cứ người đàn ông nào ngồi cạnh má nó. Thấm không hiểu sao nó lại thích ông xã đây mới là lạ. Không chừng em với ông xã có duyên có nợ vậy đây, không chừng ha. Thấm nói đến đây biết mình lỡ lời, nàng e thẹn, nheo cặp mắt bồ câu đen lái, liếc xéo xã đạo một cái, làm hắn liếu lưỡi, tay chân bủn rủn hết trọi. Mâm cỗ đã dọn ra bàn, dĩa gỏi gà sapphire trộn rau răm với bắp chuối sắc mỏng cho bà con nhậu lai rai trước. Thằng Hiếu cầm đũa, gấp một cái đùi gà bỏ vào chén của xã đạo, rồi nó gấp một cái đùi gà kia bỏ vào chén của má Thấm và nói rằng, chú Đào và má tôi ui cái đằng cho đủ cặp nghiêng. Xã đạo nghe thằng nhóc nói thì thích chí lắm, cười hền hệt. Thế mới biết xã đạo đâu phải là tay vừa, hắn cũng bài bản cực kỳ chứ bộ. Hắn đã động não từ khi mới gặp thằng Hiếu lần đầu tại đây. Muốn quan hệ giữa nàng và hắn chuyển biến tốt đẹp là phải tìm đủ mọi cách để xoáy mạnh vào tình cảm của thằng nhóc trước, rồi mới tiến hành kế hoạch đột phá cự ly giãn cách giữa hắn và Thấm sau. Đến 2 giờ chiều thì tiệc tàn, lần lượt ai ra về nhà nấy. Xã đạo đích thân đưa mẹ con Thấm và Hạnh ra tận bờ sông cửa lớn để đón tắt sáng. Xã đạo mượn hơi men, đánh bạo tỏ tình với Thấm. Hắn hỏi nhỏ, đêm nay quả đến thăm em được không vậy Thấm? Thấm nhìn đôi mắt đỏ ngầu, đầy dục vọng của xã đạo. Nàng đã rõ ý đồ đen tối của hắn. Nhưng Thấm vẫn vui vẻ gật đầu, ân thuận ngay, không một chút do dự. Được, tối nay em cho thằng Hiếu lên nhà ngủ với dì Tư, còn em ngủ với chế bếp, để hai đứa mình tâm tình thoải mái nghe anh. Xã đạo cũng không ngờ mọi việc tiến hành một cách trơn tru, quá dễ dàng như thế. Tâm hồn hắn phơi phới như được chắp đôi cánh thời đại, bay cao vào thế kỷ thứ 21. Về đến trụ sở ủy ban nhân dân xã, xã đạo chơi ngay một lúc 10 viên tâm tinh hải cẩu bổ thận hoàng, để hắn có đủ sức bật cùng người đẹp tưng bừng lãng mạn đêm nay. Đến 11 giờ đêm, xã đạo rời trụ sở xã, âm thầm xuống xuồng có gắn máy đưa tôm cooler, phóng đến nhà dị Tư lụi. Cột xuồng vào chân cầu xong, hắn phóng lên bờ, thấy cái trái nhà phía sau còn ánh sáng đèn, bèn men tới gọi, Thấm ơi, mở mở cửa cho qua vô với coi. Ai gọi đó? Thấm hỏi. Qua là xã đạo đây nè. Dữ ác không? Sao cứ đến bây giờ mà anh mới tới, làm cho người ta chờ muốn hụt hơi vậy à? Thấm nói giọng lẳng lờ. Anh đứng ngay trước cửa đó nha, giúp giùm em một tay, đẩy cái phên cửa lên coi. Cái phên cửa gì mà nó nặng thấy, mồ tổ hà, một mình Thấm kéo lên sao nổi. Được rồi, em kéo phên cửa lên đi. Hắn hỏi, xong chưa, quả nâng nó lên nghe em. Thấm ở phía trong, hai tay nắm sợi dây thừng, kéo cái phên cửa lên. Xã đạo đứng phía ngoài, khom lưng gồng mình nâng lên. Hắn than thầm trong bụng, cái phên cửa bằng dáng gì mà nó nặng bố mẹ. Hắn không ngờ, cái phên cửa này được chị em Thấm tăng cường thêm một khúc gỗ to tổ chản buộc chặt ở phía sau. Cái phên cửa từ từ kéo lên, dưới ánh đèn dầu mờ ảo cũng đủ sáng, cho xã đạo thấy nàng đang đứng nhón gót trên cái ghế đẩu, lui cui buộc sợi dây thừng lên trên kèo nhà. Nhà lúc này mà cái sợi dây lưng quần mắc dịch, bỗng nó đứt nghe một cái bật, làm cái quần của Thấm đang mặc không ai cởi mà tự động tụt xuống. Xã đạo nhìn thấy sững sờ, mồm há hốc, đứng chết chân như trời trồng, không kịp phản ứng gì cả. Thấm mắc cỡ quá, buông sợi dây thừng, lấy hai bàn tay che cái gàn vàng lại, làm cái phên cửa không cười lái sập xuống, đập vào hai ống Nguyễn xã đạo nghe một cái rầm, cả thân hình của hắn bắn văng ra ngoài sân, rớt xuống đất một cái ạp. Dì Tư nghe tiếng động, mở cửa trước, đi vòng ra phía sau trái nhà bếp. Thấm lót tót đi sau, nàng thấy xã đạo nằm lăn lộn trên đất, mặt mày thì nhăn nhó,
trông có vẻ đau đớn lắm. Thấm đỡ hắn dậy, âu yếm hỏi:
Anh bí thư xã có làm sao không? Cho Thấm xin lỗi nha. Cái phần cửa đập trúng hại cái ông Quyển, bầu nó cũng chết chứ đừng nói gì bí. Chắc chuyện này phải chống nạn mà đi. Xã đào chửi thầm: Mẹ bà nó, cơm dưng tới miệng mà ăn không được, tức chết mẹ đi thôi. Xã Thấm nhiều xã đào xuống xuồng, cho hắn cho nổ máy rồi phóng thẳng về hướng trụ sở xã. Còn Thấm cười mẫm mỉm một mình: Mày mà đụng tới bà hả là tự chết cho tới bị thương đó nghe con.
Sáng hôm sau, chị em Thấm ra trụ sở ủy ban nhân dân xã. Hạnh xin giấy phép về Sài Gòn để thăm bà con. Thấm thì hỏi thăm xã đạo về tai nạn tối qua. Thấy Thấm đến thăm, xã đạo mừng lắm nhưng làm bộ làm mặt giận. Thấm vỗ về an ủi:
Thôi mà ông xã, cho Thấm rút gần đi nghe. Tai nạn rủi ro chứ bộ, Thấm đâu có muốn đâu nè.
Thấm làm ra vẻ nghiêm chỉnh hỏi:
Thấm hỏi thiệt ông xã nghe, vậy chứ anh có muốn cưới em làm vợ không vậy?
Nghe xã đạo nghe hỏi, mắt sáng lên, chớp 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 mấy cái, rồi nói:
Muốn chứ sao không? Thấm đẹp như vậy, ngu sao mà tôi không muốn chứ?
Thấm làm bộ rơm rớm nước mắt nói: Thân em quá bủa lâu rồi, cũng muốn lấy chồng cho xong. Nhưng mà anh ơi, lấy chồng thì cho đáng tấp chồng. Người chồng tương lai phải tài trí, song toàn, anh minh, thần võ như anh đây. Em phải chịu trao thân gửi phận bèo bọt này đó anh.
Xã đạo nghe người đẹp khen, khoái chí, cười hiếp cả mắt, quên cả đau.
Rồi hỏi gì chứ:
Vậy Thấm muốn chừng nào làm bà xã của qua?
Thấm thì muốn lắm chứ sao không, anh hỏi ngộ chưa? Nhưng mà muốn làm bà xã của anh thì phải cưới hỏi đàng hoàng. Em không có chịu xách gói đi theo không đâu nha.
Chuyện dễ thôi mà, xã đạo nói.
Vậy chứ chừng nào em muốn làm đám cưới?
Em coi ngày tháng chọn rồi, nội trong tháng này lấy chồng rồi á, ăn mừng Tết nguyên đán luôn được không anh?
Xã đạo hỏi: Hôm nay mùng mấy rồi?
Thấm tính nhẩm rồi nói: Còn một tuần lễ nữa là đến ngày đưa ông Táo về trời. Đám cưới tổ chức vào ngày tất niên, động phòng đêm giao thừa, rồi sáng mùng mừng năm mới luôn. Anh tính sao anh?
Như vậy cũng gọn, nhưng cận ngày quá, qua sợ lễ cưới tổ chức không có chu đáo thì thiệt thòi cho cưng của anh lắm đó.
Cái gì mà không kịp, lễ cưới đơn giản thôi mà, rình rang làm chi cho mà tốn kém vậy anh?
Thấm làm bộ nói giọng nhõng nhẽo và chân tình.
Thôi mọi việc để em lo, anh an tâm lo việc nhà nước đi nghe anh.
Cái tin xã đạo cưới cô Thấm, cháu bà Tư Lụi để làm áp trại phu nhân được loan truyền nhanh chóng. Cả cái xã Hàng Vĩnh này ai cũng biết hết. Thấm lo chạy đôn chạy đáo, nào là mua vật liệu trang hoàng nhà cửa, trang hoàng loan phòng, nào là mua một con heo đúng tạ, đặt thiệp mời bà con trong xã, vân vân.
Đúng ngày 23 âm lịch là ngày đưa ông Táo về trời, mọi việc chuẩn bị gần như hoàn tất. Sáng sớm hôm đó, Khải, chồng của chị Hạnh, dùng ghe tam bản có gắn máy đuôi tôm, chạy ra chợ huyện Nam Căn mua sắm thêm đủ thứ thực phẩm, nào là thuốc men, xăng dầu, và không quên mua trên 20 kg thịt heo và lòng heo để cho Thấm làm phá lấu phục vụ quan khách trong ngày lễ Vu Quy. Đến 10 giờ ngày hôm đó, Hoành rủ xã đạo ra đứng trước trụ sở xã để hút thuốc lá. Khoảng 15 phút sau, bất ngờ có một tên thượng úy Việt Cộng cởi xe Honda màu đỏ chói, phóng ngang qua trụ sở xã một cái vèo, làm xã đạo giật mình,
và hỏi Hoành: Ủa, ông thượng quý này thuộc về đơn vị nào vậy cả? Tại sao ông đến xã này huyện Nam Căn không báo cho tao biết trước?
Đồng chí còn không biết là làm sao tôi biết chứ?
Hoành động não suy nghĩ rồi nói tiếp: Để tôi đi điều tra coi ông từ đâu đến, ghé nhà ai và làm gì, rồi tôi sẽ báo cáo cho đồng chí sau.
Ba ngày sau, Hoành gặp riêng xã đạo báo cáo tình hình cụ thể.
Tôi thấy chuyện này có điều mờ ám, tôi không biết giữa Thấm và bà Tư lỗi cá mưu gì đây.
Hoành làm bộ ra vẻ quan trọng và nói tiếp: Tôi dò hỏi bà con trong xóm, họ khẳng định có thấy một ông thượng quý cởi xe Honda màu đỏ ghé vô nhà bà Tư vào ngày đó mà. Nhưng mà không có ai thấy ông trở ra hết trọi á. Tôi ra tận xóm ông Trang ngoài vàm sông cửa lớn điều tra hỏi nhiều người, cũng không một ai thấy ông ta cả. Sau cùng tôi ghé nhà bà Tư, làm bộ đến thăm cô Thấm thì thấy chiếc Honda màu đỏ vẫn để trong nhà, còn người thì biến đâu mất tiêu.
Xã đạo đặt nghi vấn: Chẳng lẽ ông ta bị thú tiêu?
Hoành nói: Cũng có thể lắm, bọn ngụy bây giờ kinh lắm đó đồng chí. Và Hoành đề nghị tiếp: Dù sao đồng chí cũng phải đề cao cảnh giác, biết đâu cô Thấm là nữ sát thủ trong tổ chức phản động nào đó cũng không chừng.
Xã đạo nói: Mày nói tao nghe cũng có lý. Và hắn suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: Mày phải nhanh chóng tiếp cận nhà bà Tư, bám sát theo dõi cô Thấm rồi báo cáo tình hình cụ thể để tao khẩn trương tìm biện pháp khắc phục sự cố này, nghe mày?
Hoành trả lời: Đồng chí cho tôi tạm thời vắng mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã vài hôm để nhanh chóng hoàn thành công tác do đồng chí giao phó.
Được, tốt lắm, mày cứ cố gắng lên nha.
Ngay tối hôm đó, tại nhà dì Tư có một cuộc họp mặt gia đình để duyệt xét lại toàn bộ kế hoạch vượt biên lần cuối cùng, gồm có dì Tư, vợ chồng Hạnh, Thấm, Lài, Hoành và Mạnh là người đã cải trang làm sĩ quan thượng quý Việt Cộng. Thấm báo cáo tình hình: Sáng mai là 27 âm lịch, chỉ còn 3 hôm nữa là 30 Tết và cũng là ngày làm lễ cưới giả giữa em và xã đạo. Đúng theo kế hoạch, nhiệm vụ của em làm thế nào điều khiển hai chiếc Giang Tốc Đỉnh rời khỏi đồn công an biên phòng trước đêm giao thừa. Anh Khải khi nghe súng nổ thì báo cho tài công, nổ mái tàu đánh cá ra liền, xả hết tốc độ, vọt ra vầm sông cửa biển. Em trai của em là Mạnh sẽ phụ giúp tài công lái tàu và kiểm soát la bàn.
Khải nói: Đêm giao thừa, tôi sẽ cho tàu di chuyển ra đầu vàm rạch tàu đúng theo kế hoạch của dì Thấm. Thực phẩm, xăng dầu, nước ngọt đủ dùng trong 10 ngày.
Hoành hỏi: Em có một cô em gái trạc tuổi cô Lài, tôi muốn đi vượt biên ra nước ngoài. Nếu tàu anh chị còn chỗ trống, xin cho dành cho nó một chỗ.
Hạnh trả lời: Chuyện nhỏ thôi mà, chuyến này có dành cho người trong gia đình thì còn thiếu gì chỗ.
Vậy tối mai cậu Hoành nhớ đưa cô em gái đến đây trước nửa đêm. Anh Khải sẽ đem ghe đến, bốc tất cả mọi người chở đến điểm tập trung chờ xuống tàu. Còn thằng Hiếu á, nó còn phải hoàn tất một vai diễn nữa. Thằng bé sẽ là người đến điểm tập trung sau cùng.
Thấm rưng rưng nước mắt nói: Em xin gửi gắm thằng Hiếu cho tất cả mọi người trên tàu chăm sóc cháu giùm. Em phải ở lại để phụng dưỡng cha già và nuôi chồng còn kẹt trong tù cải tạo.
Trước khi chia tay, Thấm dặn Hoành có mặt tại nhà dì Tư vào lúc 8 giờ sáng mai để dẫn thằng Hiếu đi diễn nốt vai trò còn lại của nó. Chuyến vượt biên lần này thành công hay thất bại vào tùy thuộc vai diễn của thằng bé Hiếu.
Ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, Hoành chạy xe Honda đến nhà dì Tư. Thấm đã pha trà và làm một dĩa cơm tấm bì ngon lành để dành cho Hoành. Thấy Thấm chu đáo quá, Hoành rất cảm động. Chờ Hoành ăn uống xong, Thấm lo lắng hỏi rằng: sao, cậu thấy kế hoạch này áp dụng với Xá Đạo có lấy ăn không? Thất bại là tan nát rồi chị đó nghe cậu Hoành. Chị Thấm cứ an tâm đi, chắc ăn như bắp, lo chị cho mệt người. Ông già này em biết ổng quá mà. Chuyến đi này phải thành công, chẳng những giúp gia đình chị Tư, chị và gia đình em đều được nhờ hết. Chị thấy kế hoạch này đơn giản quá em ơi, chị sợ không thành công. Hoành cười tự tin nói: ông già em á, thường dạy em rằng mưu kế là dùng chế ngự, mà có kế để chế ngự được người ngu mà không thể chế ngự được người có trí. Ngược lại, có kế chế ngự được người có trí mà không chế ngự được kẻ ngu. Không có ai hiểu Xã Đạo bằng em. Hắn là loại cán ngố. Cái kế lần này tuy tầm thường nhưng sẽ chế ngự được hắn cho chị xem. Thấm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, thấy đã gần 9 giờ nên chạy lo thay quần áo cho thằng Hiếu, rồi dắt nó ra trước, giao cho Hoạch dẫn nó ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hằng Vịnh để gặp Xã Đạo. Khoảng 20 phút sau, Hoành chờ thằng Hiếu đến trước sở trụ xã. Hoành bảo thằng nhỏ đứng ngoài sân và chờ, còn Hoành đi vào văn phòng bí thư xã gặp Xã Đạo trước. Vừa thấy mặt hắn, Hoành kể công: thiệt đúng y chang như đồng chí dự đoán, tôi ngồi phục ở đằng sau nhà dì Tư gần suốt một đêm qua để theo dõi. Đến nửa đêm, tôi thấy dì Tư và Thấm đút đút đi ra ngoài mé vườn gần đám bụi chuối. Tôi liền bám theo sát gót. Tôi nghe Thấm nói: mình chung nó cạn quá, nó bốc mùi thúi rồi đó dì Tư. Chánh quyền mà phát hiện được dì cháu mình đi tù mọt cái ông. Xã Đạo nghe nói sợ tái mặt, liền hỏi: mày có ngửi thấy mùi hôi thúi vậy không? Hoành nhăn mặt nói: mùi hôi thúi tông lên sông nên nồng nặc, đúng là mùi xác chết. Xã Đạo bán tính bán nghi nói: như vậy á thì đồng chí thượng quý bị ám sát chết rồi còn gì đâu. Hoành trả lời: không sai, cô Thấm là sát thủ của bọn ngụy độc phản động chứ không ai khác. Mày có chứng cớ gì không? Xã Đạo hỏi. Hoành trả lời: trời gần sáng, tôi nghe thằng Hiếu nó khóc ré lên đòi gặp chú Đạo. Nhìn qua kẻ vách, tôi thấy cô Thấm trói gô nó lại ở cột nhà, làm thằng nhỏ không nhúc nhích cục cửa chi được. Tôi phải chờ dì Tư và Thấm đi chợ, tôi mới lẻn vào nhà để cắt dây trói dẫn nó về đây cho nó gặp chú Đạo của nó. Hoành chặt lưỡi nói tiếp: không hiểu sao thằng Hiếu nó thương chú Đạo hết biết rồi nghe. Xã Đạo hỏi: thằng Hiếu ở đâu? Hoành trả lời: nó đang chơi ở ngoài sân á, để tôi dẫn nó vô gặp đồng chí. Vừa thấy mặt Xã Đạo là thằng Hiếu nhào tới ôm hắn khóc sướt mướt. Xã Đạo ôm thằng Hiếu vào lòng vỗ về: xảy ra chuyện gì? Nói cho chú Đạo nghe coi, tại sao mẹ con lại trói con vậy? Thằng Hiếu lấy tay áo quẹt nước mắt và nói: má muốn giết chú đó, con đòi gặp chú báo cáo, má sợ nên trói con lại. Xã Đạo nghe Hiếu nói, trống ngực đánh lô tô, trán vã mồ hôi, giọng run run hỏi: tại sao má con muốn giết chú? Thằng Hiếu nói cho hạ cơn giận: má con chưa ghét bọn dì chồng lắm. Má nói hồi bắt ba con đi chùa cải tạo nè, nhưng mà con có biết cha con là ai đâu. Hiếu chỉ thương mấy cuộc mình chú Đạo thôi à. Hiếu có thấy ba giết cán bộ dịch cộng bằng cách nào không? Nói cho chú Đạo biết để chú Đạo đề phòng. Chắc đây mấy hôm có một ông dịch cộng cởi chiếc xe Honda đến nhà bà Tư xin ngủ nhờ một đêm. Chờ tới khuya má con ra tay, má con sức chiều thấy dễ tè luôn vậy đó. Xã Đạo mặt mày xanh dần tái ngắt, miệng thì lắp bắp nói: má con giết ông ta bằng cách nào vậy Hiếu? Hiếu vừa nói vừa diễn tả bằng hành động.
Má con á dùng thiết xa chưởng đút vẫn nổi công, bàn tay đó lên như máu, u cháo xòe ra như năm cái móc sắt, chụp vào hạ bộ, nghiến răng bóp hai quả trứng gà của ông ta bé nghe một cái búp. Ông ta la lên một tiếng trời ơi, rồi tắt thở.
Hiếu nói xong, xòe bàn tay giả làm ngũ trảo, ra chiêu kim kê áp noãn, chụp vào hạ bộ của xã đạo làm hắn rùng mình, ớn da gà. Còn Hiếu cũng giật mình, rút tay lại nhìn xã đạo ngây thơ hỏi:
sao cái quần của chú đạo cũng ướt nhẹp vậy?
Xã đạo mắc cỡ quá, quay sang Hoành nói: mày đưa thằng Hiếu về nhà, mày nhớ trói nó lại như cũ nha, rồi trở về đây gặp tao liền để tìm cách đối phó. Hoành liền trấn an: đồng chí lo lắng quá, thằng nhóc này tại nó coi quá nhiều phim bộ Hồng Kông nên mới tưởng tượng ra quái chiêu thiên sa trưởng thôi nó mà. Hoành chở thằng Hiếu về và giao lại cho Thấm, đang ngồi đứng không yên, thấp thỏm chờ tin. Bụt thấy Hoành cười te toét, dẫn thằng Hiếu vô nhà, Thấm cũng an tâm và hỏi: chuyện diễn biến ra sao rồi, kể cho chị Thấm nghe coi. Hoành khen hết lời: thật em không ngờ thằng bé nó diễn đạt hay quá, làm xã đạo sợ té đái luôn. Vai diễn của thằng cháu Hiếu xong rồi, chị gửi cháu theo anh Khải tối nay để chị rảnh tay. Thôi bây giờ em phải trở về trụ sở gặp hắn, chuẩn bị bước kế tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, Hoành về tới trụ sở gặp xã đạo, bàn bạc kế hoạch để đập tan âm mưu ám sát cán bộ cách mạng của bọn Ngụy phản động. Xã đạo vỗ vai Hoành khen: đồng chí Hoành động não vấn đề này rất có trình độ. Xã đạo lắc đầu và nói tiếp: không ngờ người đẹp như Thấm lại là một sát thủ tàn độc. Hoành hỏi: đồng chí muốn giải quyết vấn đề này cụ thể như thế nào? Xã đạo gằn giọng: ngày tối nay tàu điều động lực lượng công an biên phòng đến bao vây trọn bắt trọn ổ bọn chúng. Sáng mai tao lập tòa án nhân dân xử bắn liền tại chỗ để làm gương. Ở đây mày biết tao là pháp luật, mà pháp luật cũng là tao. Hoành nhún vai nói: đồng chí phải kiên trì, chớ nóng vội sẽ hư bột hư đường hết. Theo tôi nghĩ phải có một tổ chức quan trọng của bọn Ngụy phản động đứng sau lưng Thấm để giật dây. Vậy đồng chí cứ việc tiến hành hôn lễ, tôi sẽ dặn bẫy bắt tất cả những người lạ mặt trong đêm tân hôn để điều tra. Vậy đồng chí nghĩ sao? Xã đạo gật gù khen: đúng 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 đúng. Mày nói chí phải Hoành, nếu phá vỡ được tổ chức phản động này thì cái ghế bí thư huyện Nam Căn chắc chắn sẽ thuộc về tao. Hoành nói tiếp: quên, đồng chí nha, phải đề cao cảnh giác. Trong khi làm lễ động phòng qua chúc với người đẹp sát thủ, đồng chí phải lo bảo vệ hai cái quả trứng gà của đồng chí cho cẩn thận đó nha. Nếu Thấm mà dở trò, đồng chí chỉ nổ 3 phát súng kỷ thiên báo động, lực lượng công an biên phòng sẽ vượt sóng về đây tóm cổ bọn nó ngay. Ngày lễ tân hôn diễn ra đúng theo chương trình đã in trong thiệp mời quan khách. Đúng 5 giờ chiều ngày 30 Tết, xã đạo trong bộ quân phục bằng vải kaki Nam Định, lủng lẳng mấy cái huy chương đeo lòng thòng trước ngực, chân thì mang giày xô, không biết lượm được ở chỗ nào. Còn Thấm ăn mặc thật đơn giản, cái áo dài màu vàng nhạt, có đính một bông hồng trên ngực áo. Cả hai đứng trước chổng chờ quan khách. Đến 7 giờ tối, tất cả các viên chức địa phương, bà con hàng xóm đều đến đông đủ. Trên dưới 50 người, chia nhau ngồi 6 cái bàn tròn, nhưng không có một tên công an nào lai vãng hết. Mấy chàng trai làng tiếc hùi hụi vậy đó, tiếc cho một bông hoa lại đi làm cặm bãi cất trâu. Dưới ánh đèn hai cây mang sông sáng rực, họ ăn uống vui vẻ, tiếng cụng ly nghe cơm cớp, mấy con sâu rượu thi nhau uống rượu đế như uống nước lã. Xã đạo luôn đề cao cảnh giác đến mức cao độ. Viện cớ mệt, hắn không nhấp môi một giọt rượu nào hết. Còn quan khách thì rượu vào lại ra, tiếng cười ồn ào như ngày hội lớn. Khoảng 1 giờ sau, Hoành thì thầm bên tai xã đạo, rồi âm thầm biến mất ngoài bờ sông. Cái đó dì Tư và Thủy cũng lui gót, nhường căn nhà cho Tân Lan và Tân Gia Nhân Động Phùng qua chút. Gần nửa đêm tiệc tàn, đồ nhậu cũng đã hết trơn, rượu thì cũng cạn láng, mọi người rủ nhau thơ thới ra về. Bây giờ chỉ còn lại cô dâu, chú rể trơ trọi ở trong nhà. Thấm vào buồn ngủ trước lo sai đổi xiêm y và chờ xã đạo vô động phòng. Gần cả tiếng đồng hồ mà không thấy hắn vào, nên nàng dục: khuya rồi, vô lãng mạn với em đi chứ ông xã ơi. Xã đạo đứng sớ rớ trước cửa buồn nãy giờ, trống ngực thì đánh thình thịch, không có dám bước vô. Nghe thấm dục, hắn bất đắc dĩ lên tiếng: được rồi, qua vô liền. Xã đạo hai tay lo bụng hán, bảo vệ hai quả trứng gà, dùng chân đá cánh cửa mở ra, rón rén bước vô buồn mà cặp mắt thì láo liên. Thì nội mẹ ơi, thấm đứng trên giường chờ sẵn từ lúc nào. Bàn tay phải được thấm dùng son môi quẹt lên cho đỏ rực như máu, quơ qua quơ lại trước ngực. Xã đạo hồn phi phách tán, chưa kịp hoàn hồn, bỗng nghe thấm hét lên một tiếng thật lớn, từ trên giường phi thân xuống đất, củ trảo xòe ra như năm cái móc sắt, chụp vào hạ bộ của hắn. Xã đạo sợ dính tóc gáy, đập tung kính cửa, hù té chạy ra sân, miệng thì la bài hải: mô tổ cha mày, mày muốn dụng thiết xa trưởng bóp giái tao cho chết hả? Đồ quý cái, đồ chằn tinh ngấu ngựa. Xã đào xô ghế chạy trối chết ra ngoài bờ sông. Thấm đuổi theo bén gót, chần vờn định phóng tới. Xã đào điếng hồn liền rút cây K-54 ra bắn một phát súng chỉ thiên. Đoanh! Rồi bắn liền hai phát nữa. Đoanh đoanh! Để báo động. Tại đồn công an biên phòng vàm sông cửa lớn, Hoành nghe ba phát súng nổ liền giục bọn công an biên phòng nhảy xuống tàu. Hai chiếc giang tóc đỉnh gầm rú lên, cất mũi và lướt sóng phóng như bay về hướng nhà dì Tư. Tại vàm rạch tàu, vợ chồng Hạnh khoác tay ra hiệu cho tài công đổ mái tàu, vọt lẹ ra vịnh Thái Lan rồi mất hút trong bóng đêm. Thấm chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gào thảm thiết của thằng con mình là thằng Hiếu gọi mẹ: má ơi, má ơi, má, má ơi. Tiếng kêu của nó loãng dần giữa trời biển mênh mông lộng gió. Trong lúc đó, tại nhà dì Tư Lụi tình hình có vẻ rất là căng thẳng. Thấm bị trói thúc ké, đang ngồi bẹp dưới đất. Còn xã đạo chỉ huy toán công an, đào xới khu vực chung quanh bụi chuối. Bỗng có một tên trong bọn hét lớn lên: báo cáo đồng chí, tìm thấy Thác chết, xác chết rồi. Hắn mừng rỡ, bảo mở bao bố ra, rồi hí hửng cầm đèn pin rọi vào. Xã đạo và bọn công an ngẩn tò te tiêu nghỉu, vì bao bố chỉ đựng đầy lòng heo đã thối rữa, vòi bò thì bò lúc nhúc, đang bốc mùi thúi quắc. Biết mình bị hố to, xã đạo đích thân cởi trói cho thấm và van xin nàng: cái này chỉ là hiểu lầm thôi mà, em đừng giận quá nghe thấm. Thấm dậy nảy lên, vừa khóc vừa nói: tôi mua lòng nghèo gạo, tôi sợ chồng tôi ăn vô bệnh, nên tôi mới đem chôn chứ bộ. Thấm giả vờ la khóc lên, lớn lên nữa: đã vậy mà chồng còn không thương, còn làm nhục tôi, trói ké tôi, còn hành hạ tôi mặt mày, mang tôi còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa chứ. Xã đạo hỏi gỡ gạt: còn chiếc xe Honda màu đỏ đây, ông thượng quý ghé vô nhà dì Tư bữa hôm đâu rồi?
Ông ta đến bán chiếc xe cho tôi.
Thấm móc giấy tờ hóa đơn trong túi ra đưa cho hắn và nói:
đây nè, tờ bán xe đây nè, cha coi đi cha.
Xã đạo năn nỉ hết lời, nhưng thấm nhất định cự tuyệt, đành phải lủi thủi kéo bộ hạ ra về. Sáng hôm sau, xã đạo và Hoành đứng trước trụ sở nhân dân ủy ban xã hút thuốc lá, thì thấy thấm lái xe Honda đỏ màu đỏ chói phóng như bay ngang qua trụ sở. hướng về liên tỉnh lộ 12 để chạy ra thị xã Cà Mau. Để lại một vệt khói, bụi mờ, xã đạo ngơ ngác nhìn theo Thấm, rồi lẩm bẩm chửi thề, bà mẹ nó, cơm dừng tới miệng mà ăn không được, tức ơi là tức.